nông thôn Việt Nam nghèo đói vẫn cao, đất đai rơi vào tay nhà nước. Đời sống ở nông thôn Việt Nam còn ảm đạm, theo một nghiên cứu mới công bố ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội, được Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trích dẫn hôm nay. Cuộc khảo sát mang tên Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam, kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh, được thực hiện trên 3.648 hộ gia đình từ Bắc chí Nam, do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp thực hiện trong năm 2014. Báo cáo cho biết tình trạng nghèo khó ở các vùng nông thôn Việt Nam vẫn còn cao, dù tỷ lệ đói nghèo có giảm từ 27,1% năm 2012 xuống còn 13,2% trong năm ngoái. Vẫn theo báo cáo, tuy tỷ lệ nghèo giảm, người nông dân Việt Nam chưa thể thoát nghèo một cách bền vững, khả năng bị nghèo trở lại còn rất cao. Các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như Lào Cai và Điện Biên có tỷ lệ nghèo cao nhất với 44,3% và 37,3%. Nông dân ở Lào Cai và Lai Châu có thu nhập trung bình hàng năm thấp nhất, tương ứng từ 16 tới 17 triệu đồng mỗi người. Dân nông thôn ở Phú Thọ, Long An và Hà Tây được đánh giá có lương bình quân cao nhất từ 35 tới 38 triệu đồng năm. Dù Long An là một trong ba tỉnh nông dân có thu nhập hàng năm cao nhất theo cuộc khảo sát, nhưng bà Nguyễn Thị Bảy, một nông dân trong vùng, cho biết đời sống kinh tế của bà con địa phương càng ngày càng eo hẹp, xuống dốc.
Nói gì nói chung là nhân dân là về kinh tế rồi nó rất eo hẹp hơn cái mấy năm trước lắm. Vì mùa màng nó bây giờ bán nó thất giá, chứ không phải như mấy năm trước. Đời sống thì ngay sống thì mình thấy cũng tạm ổn thôi, chứ còn cái nó cũng chật hẹp lắm, chứ không phải là được. Mà thấy càng ngày nó càng khó hơn, chứ nó không có được dễ dãi. Cái chế độ độc tài của cộng sản mà nó đâu có bao giờ nó mà để cho mình người dân mình được thoải mái đâu. Cuộc sống tôi hiện nào ngay mình cũng tạm mình sống thôi.
Bà Bảy nói các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho gia đình nghèo chưa công bằng và không hiệu quả vì nạn tham nhũng và truyền thống ưu tiên cho các hộ có công với cách mạng.
Hộ nghèo thì đâu có giảm đâu, chỉ có cái hộ mấy cái hộ mà nó giảm là mấy là hộ của cộng sản á. Gia đình nghèo á của nó mới bị giảm thôi, chứ còn cái số của người nghèo mà không có tham gia gia đình không có mà chính sách là đâu có được hưởng cái gì đâu. Nó cũng là ưu tiên cho gia đình chính sách, nhưng mà còn gia đình mà không có mà chính sách cho người dân thường á là nó cũng không có được ưu tiên.
Báo cáo nói, dù thu nhập trung bình và tiêu chuẩn sống của các cư dân nông thôn Việt Nam có cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn về mặt thu nhập, tiếp cận các dịch vụ công và có được lương thực đầy đủ, giữa các gia đình khá giả với các hộ kém may mắn. Tình trạng thất nghiệp ở nông thôn, theo báo cáo, cũng chưa được giải quyết tận gốc. Khảo sát cũng cho biết là người dân ở nông thôn Việt Nam còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách liên quan tới đất đai và rằng đa số đất canh tác của nông dân bị rơi vào tay nhà nước. Theo khảo sát, có 27% các hộ nông thôn đã bị mất đất trong năm 2014, tức là tăng 10% so với 2 năm trước đó. Trên 98% đất nông dân bị mất trong thời gian từ năm 2012 tới 2014 là vào tay nhà nước. Nghệ An và Hà Tây là hai tỉnh có tỷ lệ nông dân bị mất đất cao nhất, theo cuộc nghiên cứu. Ở hai nơi này, cứ 10 hộ dân có tới gần 5 hộ bị nhà nước tịch thu đất đai, phương tiện sinh kế chủ yếu của họ. Ông Úc Long, nông dân ở Hà Tây, là một nạn nhân bị nhà nước trừng thu đất. Gia đình ông ròng rã đi khiếu kiện từ năm 2004 tới nay, nhưng chưa được giải quyết, dù ông là một cán bộ hưu trí, thuộc diện có công với cách mạng. Ông Long chia sẻ tình cảnh của mình.
Nói chung thì tất nhiên là chị đã biết rồi, nếu nó nói cái nhầm sao mà bị giải tỏa thì nó thiệt thòi quá lớn, cho nên là ngay tôi không nói dân, tôi không nói tôi, bây giờ là thiệt thòi quá lớn rồi. Bây giờ con cái không có nhà ở chẳng hạn, giờ còn đang phải đi thuê. Chúng tôi muốn là chúng tôi là những người chiến sĩ, là người vừa chiến binh, chúng tôi nói ra nói sự thật, nó khó nói, mà nếu mà nói giả dối cũng không nói được. Nó kêu tóm lại là bị giải tỏa thì đời sống là nó xa suốt quá lớn rồi. Muốn chúng tôi gia đình cái mạng chúng tôi đang chiến đấu vì cái cuộc sống này mà giờ như vậy này, giờ đấu tranh cũng chống tham nhũng vì cái cuộc sống này.
Những mặt tiến bộ được phản ảnh trong phúc trình vừa công bố về đời sống nông thôn Việt Nam bao gồm việc tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường và chất lượng nhà ở. Tình trạng di cư ở nông thôn cũng được xem là có cải thiện. Tỷ lệ dân nông thôn di cư trong năm 2012 là 22%, nhưng tới năm ngoái đã giảm xuống còn 15%, theo cuộc nghiên cứu. Truyền thông trong nước dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng dân nông thôn Việt Nam dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường xung quanh và thiếu các biện pháp phòng vệ. Khảo sát đầu tiên được thực hiện vào năm 2002 và kể từ năm 2006 tới nay được tiến hành mỗi 2 năm một lần. Các câu hỏi đặt ra trong cuộc nghiên cứu tập trung về thu nhập, tiền để dành, sở hữu đất đai, di cư và giáo dục của người dân nông thôn. Việt Nam gia hạn cho Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Tập đoàn dầu khí quốc doanh của Ấn Độ ONGC hôm nay loan báo vừa được phép thăm dò thêm một năm nữa tại một lô dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. ONGC hồi tháng 5 đã đệ đơn tới nhà chức trách Việt Nam xin gia hạn lần 3 cho giấy phép thăm dò ở lô 128 để duy trì lợi ích chiến lược của Ấn ở Biển Đông. Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin từ ONGC nói, đáp yêu cầu của công ty, tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro Việt Nam đã cấp gia hạn cho ONGC tiếp tục hoạt động cho tới giữa tháng 6 năm sau. Lô dầu khí trên Biển Đông này nằm trong khu vực mà Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh từng cảnh cáo công ty dầu khí Ấn rằng công tác thăm dò của họ ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bất hợp pháp và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Bất chấp khuyến cáo này, Ấn Độ vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động tìm kiếm dầu khí tại đây. Tờ Press Trust of India trích phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Ấn, ông Tôn Sinh Thành, ngày hôm nay 27 tháng 8, khẳng định Trung Quốc không có quyền can thiệp nếu Ấn đầu tư trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là vùng biển nằm trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đại sứ Thành nói, Ấn có chính sách hành động hướng Đông, lập trường của Ấn rất tích cực. Vị trí của Ấn ở Biển Đông rất tích cực. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Việt Nam tại Ấn kêu gọi New Delhi mạnh mẽ bảo vệ lợi ích của họ ở Biển Đông. Đại sứ Thành nói, nếu Ấn Độ có lợi ích trong khu vực, cần phát huy vai trò của mình. Nếu Anh muốn bảo vệ lợi ích của anh phải có lập trường cứng rắn để bảo vệ nó. Thoạt đầu, công ty dầu khí Ấn được gia hạn 2 năm thăm dò cho tới tháng 6 năm ngoái, sau đó được thêm 1 năm nữa cho tới tháng 6 năm nay. Giấy gia hạn đầu tiên được cấp sau khi Trung Quốc đưa khu vực bao gồm lô 128 ra đấu thầu quốc tế. Cho tới nay, công ty đã đầu tư hơn 50 triệu đô la vào lô dầu khí 128. Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương cam kết duy trì ổn định Biển Đông. Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, cam kết duy trì ổn định khu vực Biển Đông, giữa các nỗ lực của Philippines muốn tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Mỹ để đối phó với sức bành trướng của Trung Quốc. Truyền thông Philippines dẫn lời Tư lệnh Hải quân Philippines, chuẩn Đô đốc Alexander Lopez cho biết, lời cam kết được ông Harry Harris đưa ra ngày hôm nay, 27 tháng 8, trước khi kết thúc chuyến thăm Philippines, kéo dài trong 3 ngày. Trong các cuộc họp với giới chức Philippines nhân chuyến thăm, đôi bên đã bàn thảo về các vấn đề an ninh khu vực và chia sẻ thông tin tình báo. Manila muốn Washington tăng cường theo dõi các diễn biến trực tiếp ở Biển Đông, cung cấp thêm hoạt động do thám và giám sát. Reuters trích lời phát ngôn nhân quân đội Philippines Resty Tuto Padilla cho biết là Bộ Quốc phòng nước này đã yêu cầu Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương cung cấp máy bay tuần tra để giám sát một chiếc tàu dân sự của Philippines thường đưa hàng tiếp tế ra bãi cỏ mây. Ông Padilla nói, chúng tôi muốn quân đội Hoa Kỳ giám sát các tàu của chúng tôi từ trên không vì tàu chúng tôi thường bị Trung Quốc cản trở mỗi khi chúng tôi luân phiên binh sĩ và mang tiếp tế ra cho chiếc tàu mắc cạn ở bãi Yanguin. Con tàu quân y cũ kỹ của Philippines bị mắc cạn ở bãi cỏ mây từ năm 1999 và đã trở thành một biểu tượng về chủ quyền của Philippines ở đây. Bắc Kinh từng yêu cầu Manila dỡ bỏ con tàu này vì cho rằng nó nằm trong vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn nhân quân đội Philippines cũng cho biết thêm rằng Đô đốc Harry Harris của Hoa Kỳ đã cam kết với Philippines, một đồng minh lâu năm ở châu Á-Thái Bình Dương, rằng Mỹ sẽ ngăn không để cho xảy ra xung đột ở Biển Đông.